Bạn thân mến, ở chương trước chúng ta đã biết vì sao các học sinh ở Tomoe lại không bao giờ vẽ lên tường của người khác hay lên đường phố. Đó là một trong những kết quả dạy dỗ tuyệt vời của thầy hiệu trưởng. Còn bây giờ, hãy tiếp tục đến với câu chuyện của ngày hôm nay nhé! Chương 55. Iyasu Aiki-chan đã mất. Ấy là buổi sáng đầu tiên sau kỳ nghỉ xuân. Ông Kobayashi đứng trước các em học sinh tập trung ở sân trường, hai tay bỏ vào túi như thường lệ. Ông đứng một lúc không nói gì. Sau đó, ông bỏ tay ra và nhìn các học sinh, trông ông như khóc. Ông nói chậm rãi. Iyasu Aiki-chan đã mất. Hôm nay, tất cả chúng ta sẽ đi đưa đám bạn ấy. Rồi ông nói tiếp. Thầy biết các em đều quý Iyasu Aiki-chan. Thật đáng tiếc, thầy cảm thấy buồn lắm. Mới chỉ nói đến đây, mặt ông đã đỏ lên và nước mắt đã trào ra. Các học sinh đều bàng hoàng nhưng không ai nói một lời nào. Ai cũng nghĩ về Iyasu Aiki-chan. Chưa bao giờ lại có cảnh tượng im lặng và buồn bã đến như vậy ở trường Tomoe. Toto-chan nghĩ, ai ngờ lại chết nhanh thế. Mình thậm chí chưa đọc xong cuốn Túp lều Bắc Tôm mà Iyasu Aiki-chan đã bảo mình nên đọc và cho mình mượn trước hôm nghỉ. Em nhớ những ngón tay của bạn ấy co quắp khi em và bạn ấy chào tạm biệt trước kỳ nghỉ xuân, khi bạn đưa cho em cuốn sách. Em nhớ lại lần đầu tiên khi gặp bạn và em đã hỏi, sao bạn đi như thế? Và câu trả lời của bạn, mình bị bại liệt. Em nhớ lại giọng nói, nụ cười hơi nhếch mép của bạn. Em cũng buồn buồn nhớ lại cái lần em đã giúp bạn trèo lên cây. Sao bạn ấy nặng thế? Và lại hoàn toàn tin tưởng ở em, mặc dù Iyasu Aiki-chan lớn tuổi hơn và cao hơn. Chính Iyasu Aiki-chan đã nói với em rằng ở Mỹ có một thứ gọi là vô tuyến truyền hình. Toto-chan yêu quý Iyasu Aiki-chan. Các em đã ăn cơm trưa với nhau, nghỉ với nhau, tan học cùng đi bộ ra ga với nhau. Em sẽ rất nhớ bạn ấy. Em nhận ra rằng khi Iyasu Aiki-chan đã mất thì điều đó có nghĩa là Iyasu Aiki-chan sẽ không bao giờ còn trở lại trường. Cũng giống như những con gà con, khi chúng chết đi, chứ dù em có gọi như thế nào, chúng cũng không bao giờ cử động được nữa. Đám tang Iyasu Aiki-chan được cử hành trong một nhà thờ phía bên Derenchofu, cách nơi bạn ấy ở không xa. Các học sinh lặng lẽ đi từng hàng một từ Gilgawa đến. Toto-chan không nhìn ngang nhìn ngửa như mọi khi mà cứ nhìn xuống đất. Em nhận ra rằng bây giờ em cảm thấy mình khác lúc thầy hiệu trưởng mới báo tin này. Phản ứng đầu tiên của em là không tin, sau đó là buồn. Nhưng bây giờ, tất cả điều em mong muốn là nhìn thấy Iyasu Aiki-chan sống lại một lần nữa. Em muốn nói chuyện với bạn ấy quá, đến mức không thể nào chịu đựng nổi. Nhà thờ đầy những hoa huệ trắng, người mẹ xinh đẹp, chị và họ hàng của Iyasu Aiki-chan ăn mặc màu đen đang đứng ở phía ngoài nhà thờ. Trông thấy Toto-chan, họ lại càng khóc nhiều hơn, ai cũng cầm khăn tay trắng. Đây là lần đầu tiên Toto-chan đến một đám tang và em nhận thấy thật là buồn. Không ai nói chuyện, chỉ có tiếng nhạc buồn thảm phát ra từ tiếng đàn organ. Mặt trời đang tỏa chiếu, nhà thờ tràn ngập ánh sáng, nhưng đó là một thứ ánh sáng ảm đạm. Một người cô đeo băng tang đưa cho mỗi học sinh Tomoe một đóa hoa trắng và giải thích rằng từng em một sẽ lần lượt bỏ đóa hoa của mình vào quan tài của Iyasu Aiki-chan. Trong quan tài, Iyasu Aiki-chan nằm im, nhắm mắt, xung quanh toàn hoa. Mặc dù đã chết, trông em vẫn hiền lành và thông minh. Toto-chan quỳ xuống để đóa hoa cạnh tay bạn và khẽ chạm vào bàn tay quý mến em đã từng nắm lấy nhiều lần. Bàn tay của bạn trông trắng hơn nhiều so với bàn tay bé nhỏ có nhiều vết bẩn của em. Những ngón tay của Iyasu Aiki-chan cũng dài hơn nhiều, như người lớn vậy. Em thì thầm với Iyasu Aiki-chan. Tạm biệt, có thể chúng ta sẽ gặp nhau lúc đó, khi nhiều tuổi hơn, và có lẽ lúc ấy bạn sẽ không còn liệt nữa. Rồi Toto-chan đứng dậy, nhìn Iyasu Aiki-chan một lần nữa. Em nói, đúng rồi, tôi quên cuốn Túp lều Bắc Tôm. Bây giờ thì tôi không trả lại cho bạn được nữa rồi. Tôi sẽ gửi cho bạn khi nào chúng ta gặp lại nhau. Khi đi ra, em thấy rõ tiếng nói của bạn ở phía sau mình. Này, Toto-chan, chúng mình đã sống với nhau rất vui, có phải không nhỉ? Tôi sẽ không bao giờ quên bạn, không bao giờ. Ra đến cổng, em còn quay lại và nói, tôi cũng không bao giờ quên bạn. Ánh nắng xuân cũng nhẹ nhẹ, như chính hôm nào em gặp Iyasu Aiki-chan lần đầu tiên trong lớp học toa tàu. Nhưng hôm nay, hai má em ướt đầm nước mắt. Chương 56, Điệp viên. Các học sinh trường Tomoe buồn rất lâu vì cứ nghĩ mãi đến Yasuaki-chan, đặc biệt là buổi sáng khi bắt đầu lớp học. Cũng phải một thời gian dài các em mới quen được sự thật rằng không phải Yasuaki-chan đến muộn mà em sẽ không bao giờ đến nữa. Lớp ít học sinh có thể là tốt, nhưng gặp tình huống này, lớp học ít người chỉ làm cho mọi việc trở nên khó khăn hơn. Sự vắng mặt của Yasuaki-chan đã quá ư rõ ràng. Điều may duy nhất là lớp đã không quy định chỗ ngồi. Nếu bạn ấy có chỗ ngồi cố định, sự trống trải sẽ càng thêm đau xót. Gần đây, Toto-chan đã bắt đầu suy nghĩ xem sau này em sẽ làm gì. Khi còn ít tuổi, em muốn trở thành người hát rong trong phố hay nữ diễn viên kịch múa. Và hôm đầu tiên đến Tomoe, em nghĩ rằng nếu được làm người soát vé ở nhà ga thì rất thích. Nhưng bây giờ em lại thích làm một y tá cũng hay. Nhưng em chợt nhớ lại lần đến thăm các thương binh ở bệnh viện. Em thấy các cô y tá làm các việc như tiêm thuốc, và tiêm thuốc cũng khó khó đấy. Thế thì em nên làm gì nhỉ? Bỗng nhiên em phấn khởi hẳn lên. Hay, hay quá, mình đã quyết định sẽ làm gì rồi. Em đi sang chỗ Tai-chan, cậu này vừa thắp xong cái đèn cồn. Em nói một cách kiêu hãnh, tớ đang muốn trở thành một nhà tình báo đây. Tai-chan ngoài nhìn Toto-chan một lúc, rồi cậu ta lại nhìn ra bên ngoài cửa sổ hồi lâu, như để suy nghĩ về điều đó trước khi quay sang Toto-chan, nói một cách chậm rãi, giản dị, bằng một giọng vang và thông minh để Toto-chan dễ hiểu. Làm tình báo bạn phải hết sức thông minh, ngoài ra còn phải biết nhiều ngoại ngữ. Tai-chan nghỉ một tí để lấy hơi. Sau đó, cậu ta nhìn thẳng vào em và nói một cách thẳng thắn, trước hết, một nữ tình báo phải thật đẹp. Dần dần, Toto-chan cúi đầu xuống, tránh cái nhìn của Tai-chan. Một giây sau và lần này không nhìn Toto-chan nữa, Tai-chan nói giọng nhỏ lại. Và lại, mình không nghĩ rằng một người hay ba hoa lại có thể trở thành một nhà tình báo được. Toto-chan điếng cả người. Vấn đề không phải vì Tai-chan phản đối em trở thành nhà tình báo, mà bởi vì những điều Tai-chan vừa nói đều đúng cả. Đấy cũng là những điều mà em đã hoài nghi về chính mình. Đến lúc này, em nhận ra rằng, về mọi phương diện, em đều thiếu tất cả những đức tính của một nhà tình báo. Em biết rằng, đương nhiên, Tai-chan phát biểu như vậy không phải do thù hằn. Đành phải vứt bỏ ý định làm nhà tình báo kia đi. Em tự nghĩ, trời ơi, giá thử Tai-chan nói với em là cậu ta đang suy nghĩ muốn trở thành nhà vật lý, thì không biết em sẽ trả lời cậu ta như thế nào. Em có thể nói, bạn ấy rất thạo thắp đèn cồn bằng diêm. Nhưng như thế nghe trẻ con quá. Bạn hiểu được. Phốc sơ tiếng Anh là con cáo và su là giày. Như thế tôi nghĩ bạn có thể trở thành một nhà vật lý đấy. Không, như thế nghe cũng chưa ổn. Dù thế nào đi nữa, em vẫn tin chắc rằng Tai-chan nhất định sẽ làm một việc gì đó xuất sắc. Do vậy, em nói một cách rất ngọt ngào với Tai-chan, lúc này đang theo dõi những bong bóng hiện lên ở trong bình. Cảm ơn bạn, tôi sẽ không làm nhà tình báo nữa. Nhưng còn bạn, tôi tin chắc rằng bạn sẽ trở thành một nhân vật quan trọng. Tai-chan nói lẩm bẩm, gãy đầu gãy tai và lại vùi đầu vào cuốn sách như đang mở trước mặt cậu ta. Nếu không trở thành nhà tình báo, thì mình sẽ làm gì? Toto-chan cứ thắc mắc như vậy trong khi em đang đứng cạnh Tai-chan, nhìn ngọn lửa trên chiếc đèn cồn của cậu ta. Chương 57, cây đàn violon. Chẳng bao lâu, chiến tranh với tất cả nỗi khủng khiếp của nó đã bắt đầu ảnh hưởng đến cuộc sống của Toto-chan và gia đình em. Hàng ngày, đàn ông, thanh niên trong vùng đã lên đường với cờ bay và cả những tiếng hô benzai. Ở các cửa hiệu, thực phẩm cứ ít dần. Càng ngày càng trở nên khó đáp ứng được các quy tắc cơm trưa của trường Tomoe. Một chút thức ăn của biển, một chút thức ăn của đất. Mẹ đành làm tạm rong biển và mận muối, nhưng chẳng bao lâu, nghe như thế cũng rất khó. Hầu như mọi thứ đều phải hạn chế, kiếm đâu cũng không ra kẹo. Toto-chan biết có một cái máy đặt bên dưới cầu thang ở Kaiyama, ga trước cửa ga của em. Chỉ cần bỏ tiền qua khe máy là được một gói kẹo caramel, trên máy có một tranh vẽ, trông đã thấy ngon. Bỏ 5 xu thì được một gói nhỏ, 10 xu thì được một gói to. Nhưng cái máy ấy đã bị rỗng từ lâu, dù có bỏ bao nhiêu tiền, dù có đập máy đi nữa thì cái máy vẫn chưa trơ. Toto-chan vẫn kiên nhẫn hơn ai hết. Em nghĩ, có thể còn một gói ở chỗ nào đó, hay là nó còn vướng ở đâu bên trong. Thế là hôm nào em cũng xuống tàu trước một ga, rồi bỏ 5 xu, 10 xu vào máy. Nhưng em chỉ lấy ra được tiền, nó rồi đánh cạch một cái. Vào thời gian ấy, có người nói với bố em điều mà hầu hết mọi người đều nghĩ là tin vui. Nếu ông đến các xưởng công binh, nơi làm vũ khí và các thứ khác dùng trong chiến tranh, kéo các bản nhạc thời chiến quen thuộc trên đàn violon, người ta sẽ biếu ông đường, gạo và các khoản đãi khác. Người bạn đó nói rằng vì bố được tặng một huy chương âm nhạc có giá trị, trở thành người kéo đàn violon nổi tiếng nên chắc chắn sẽ được nhiều quà tặng khác. Mẹ liền hỏi bố: ông nghĩ thế nào? Ông có định làm như thế không? Rõ ràng là các buổi hòa nhạc càng ngày càng ít đi, và lại càng nhiều nhạc sĩ bị động viên và ban nhạc thiếu người chơi. Các buổi phát thanh bây giờ cũng dần chuyển sang phục vụ chiến tranh, do đó càng không có nhiều việc cho bố và những đồng nghiệp của ông. Lẽ ra ông nên hoan nghênh một dịp như thế. Bố nghĩ một lúc rồi trả lời: tôi không muốn kéo loại nhạc đó trên đàn của tôi. Mẹ đáp: ông nói phải, địa vị của tôi cũng từ chối, thế nào ta cũng kiếm được cái ăn. Bố biết Tốt Tư Chân chẳng có gì ăn và hàng ngày vẫn bỏ tiền vào máy bán kẹo caramel một cách vô ích. Ông biết là những quà thực phẩm người ta cho ông để trả công cho vài điệu nhạc chiến tranh sẽ rất cần cho gia đình, nhưng ông quý âm nhạc của ông hơn. Mẹ cũng biết điều đó và bà cũng không ép hay thúc giục ông. Bố nói giọng rất buồn: Totsuki, thông cảm nhé, Tốt Tư Chân còn quá bé để hiểu được về nghệ thuật. Ý nghĩ lại hay dao động, nhưng em biết bố yêu cây đàn của bố đến mức ông đã bị nhiều người trong gia đình và họ hàng từ bỏ. Đã có những thời kỳ ông rất khổ, nhưng ông không bao giờ rời xa cây đàn. Do đó Tốt Tư Chân nghĩ rằng ông không chơi các bản nhạc ông không thích là đúng. Tốt Tư Chân nhảy xung quanh bố và nói một cách vui vẻ: còn thấy không sao cả, vì con cũng yêu cây đàn của bố. Nhưng hôm sau Tốt Tư Chân lại xuống ga Dokayama và ghé vào cái máy bán hàng. Chắc hẳn sẽ không có cái gì xuất hiện cả. Ấy thế mà em vẫn hy vọng.